là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều nay, thứ hai ngày 9 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy tham dự hội nghị gặp mặt các đại sứ Trung Đông Châu Phi năm 2019.
Giá tinh dầu quế giảm mạnh khiến các cơ sở sản xuất gặp nhiều khó khăn.
Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái khai giảng năm học mới 2019-2020.
Tỉnh đoàn tổng kết 20 năm chiến dịch thanh niên tình nguyện hè.
Công an tỉnh phát hiện 20 vụ vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh hiệu quả của đề án khuyến công nhằm thúc đẩy tiểu thủ công nghiệp nông thôn huyện Văn Yên phát triển.
Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 9 đến 10 tháng 9 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã tổ chức hội nghị gặp mặt các đại sứ Trung Đông Châu Phi năm 2019. Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, lãnh đạo Bộ Công Thương, 44 đại sứ, đại biểu của 44 quốc gia Trung Đông Châu Phi. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Yên Bái đã tham dự sự kiện này. Phản ánh của phóng viên Thời sự. Hội nghị gặp mặt đại sứ các nước Trung Đông Châu Phi năm 2019 lần đầu tiên được Bộ Ngoại giao tổ chức. Đây là sự kiện ngoại giao quan trọng nhằm tăng cường kết nối và phát huy hơn nữa vai trò của các cơ quan đại diện ngoại giao của các quốc gia Trung Đông Châu Phi tại Việt Nam, tạo diễn đàn đối thoại, trao đổi trực tiếp giữa các cơ quan đại diện ngoại giao các nước trong khu vực với các bộ ngành địa phương doanh nghiệp của Việt Nam về các biện pháp cụ thể thúc đẩy hơn nữa hợp tác nhiều mặt giữa hai bên. Những năm qua, Việt Nam luôn coi trọng một quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với các quốc gia trong khu vực. Trong quan hệ thương mại đầu tư giữa hai bên thời gian qua tăng trưởng mạnh, hợp tác viễn thông, lao động, khai thác khoáng sản, nông nghiệp cũng có những bước phát triển khích lệ. Tuy nhiên, kết quả hợp tác kinh tế còn khiêm tốn so với tiềm năng của hai phía. Theo đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung chính về chính trị ngoại giao, thương mại, nông nghiệp và viễn thông. Tình hình hợp tác giữa Việt Nam và khu vực Trung Đông Châu Phi, bao gồm cả hợp tác giữa các bộ ngành và địa phương của Việt Nam với các cơ quan đại diện ngoại giao các quốc gia khu vực, thời gian qua và hướng tới thời gian tới. Mặt khác, thông qua hội nghị này sẽ là cơ hội để các bên nắm bắt nguyện vọng, nhu cầu, đề xuất hợp tác, thông tin về thị trường khu vực, giới thiệu quảng bá sản phẩm, trao đổi cơ hội hợp tác nhằm tăng cường xuất khẩu hàng hóa của ta vào khu vực, đồng thời quảng bá một số hình ảnh phát triển nông nghiệp, trao đổi khả năng tìm kiếm phương thức hợp tác mới về nông nghiệp giữa Việt Nam với khu vực, qua đó tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác. Tại phiên thảo luận thứ nhất, đồng chí Đỗ Đức Duy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, đã có bài phát biểu thuyết trình giới thiệu những nét cơ bản về tỉnh Yên Bái. Những doanh nghiệp khi xúc tiến đầu tư vào tỉnh sẽ có lợi thế nhất định bởi tỉnh có vị trí quan trọng là trung tâm của vùng, nằm trên hành lang kinh tế Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội và Hải Phòng, kết nối giao thông thuận tiện, tài nguyên thiên nhiên phong phú, bao gồm đất, khoáng sản, rừng, các sản phẩm nông, lâm nghiệp chủ lực có quy mô lớn, chất lượng cao, thuận lợi cho sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu, khí hậu và môi trường tốt phù hợp để phát triển nông nghiệp và công nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Lợi thế về lực lượng lao động số lượng lớn, chất lượng cao, giá rẻ, chi phí thuê đất và cơ sở tầng ở mức thấp, có nhiều chính sách ưu đãi về thuế và đất đai cũng như được chính quyền các cấp đồng hành và hỗ trợ. Hiện tỉnh đang mời gọi nhà đầu tư vào các lĩnh vực như đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, công nghiệp điện tử, công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp chế biến sâu khoáng sản, đồng thời định hướng phát triển các sản phẩm liên quan đến công nghiệp, trong đó tập trung vào phát triển công nghiệp chế biến nông sản, lâm sản, thực phẩm, chế biến sâu khoáng sản, công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp điện tử, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp sản xuất điện, chú trọng năng lượng tái tạo. Phát triển du lịch sinh thái, thể thao giải trí, du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, dịch vụ vận tải, dịch vụ logistics, tài chính ngân hàng, thương mại theo mô hình hiện đại, dịch vụ đào tạo dạy nghề đạt chuẩn ASEAN. Trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, phát triển các sản phẩm nông lâm nghiệp hàng hóa, đặc sản cho chế biến, trồng rừng, cây gỗ lớn, phát triển chăn nuôi bò thịt và gia cầm theo phương thức công nghiệp bán công nghiệp. Hiện tại trên địa bàn tỉnh hiện có 25 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đang triển khai thực hiện với tổng vốn đầu tư đăng ký là 405 triệu đô la, chủ yếu là các quốc gia Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc, hoạt động vào các lĩnh vực như dệt may, sản xuất công nghiệp, linh kiện điện tử. Đặc biệt đã có một nhà đầu tư của Qatar thực hiện đầu tư bằng hình thức mua cổ phần của công ty trách nhiệm hạn Việt Nam Polymer Industry có trụ sở tại khu công nghiệp phía Nam của tỉnh Yên Bái. Với ngành nghề sản xuất chính, các sản phẩm từ nhựa, bên cạnh đó tỉnh Yên Bái cũng đang được hưởng lợi từ một số dự án ODA. Trong đó có dự án sử dụng vốn ODA của các nước khu vực Trung Đông và Châu Phi. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Yên Bái cũng đề nghị, thông qua hội nghị này các đại sứ mời các doanh nghiệp thuộc khu vực Trung Đông, Châu Phi quan tâm đến những tiềm năng và thúc đẩy hợp tác đầu tư vào tỉnh, trong đó đề nghị tiếp tục triển khai thực hiện những chương trình dự án đã và đang thực hiện, cũng như các hoạt động xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu. Mặt khác, tỉnh cũng mời gọi các doanh nghiệp, tập đoàn tiếp tục tìm hiểu hợp tác đầu tư các lĩnh vực mà tỉnh có tiềm năng và thế mạnh. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Trường Cao đẳng Sư phạm đã tổ chức khai giảng năm học mới 2019-2020. Đến dự có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tin của phóng viên Ngọc Sơn.
Trong năm học 2018-2019, Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái có 6 tập thể được công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, 2 cá nhân được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh, 8 cá nhân được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, cảnh quan của nhà trường tiếp tục được cải tạo, nâng cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của nhà trường trong giai đoạn tới. Năm học mới 2019-2020 là năm thực hiện kết luận số 380 của Thường trực Tỉnh ủy, giao hoàn thành đề án thành lập Trường Cao đẳng Cộng đồng Yên Bái trên cơ sở hợp nhất Trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch với Cao đẳng Sư phạm để trở thành một trường cao đẳng đa ngành, hiện đại, tự chủ và hội nhập đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái và các tỉnh lân cận. Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm học mới 2019-2020 sau khi hợp nhất thành Trường Cao đẳng Cộng đồng Yên Bái, luôn nhất quán mục tiêu xây dựng môi trường đào tạo, chuẩn mực, thân thiện và hội nhập. Phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới 2019-2020, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đánh giá cao những thành tích mà nhà trường đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh trong năm học mới 2019-2020, nhà trường cần chuẩn bị tốt các điều kiện để thực hiện có hiệu quả đề án hợp nhất Trường Cao đẳng Sư phạm và Trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch nhằm tinh giảm đầu mối, cũng như phát huy hiệu quả cơ sở vật chất được đầu tư, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên. Tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo lưu học sinh tỉnh Sanyaburi và Viêng Chăn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Nhân dịp này, nhiều cá nhân đã được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh, giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo và nhà trường.
Từ cuối năm 2018 đến nay, giá tinh dầu quế giảm mạnh khiến các cơ sở chế biến gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, giá tinh dầu quế đã giảm từ 600 triệu đồng một tấn xuống còn trên 400 triệu đồng một tấn, thậm chí có thời điểm xuống dưới 350 triệu đồng một tấn. Những năm qua, mặt hàng này chủ yếu xuất sang thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc. Tuy nhiên, từ cuối năm 2018 đến nay, thị trường hạn chế thu mua khiến các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Để duy trì hoạt động của các doanh nghiệp chế biến tinh dầu quế, tỉnh Yên Bái cần có các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chế biến tinh dầu quế tiếp cận với thị trường nước ngoài để tránh phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng cần đầu tư công nghệ cao để chế biến ra sản phẩm chất lượng đáp ứng nhu cầu của thị trường trên thế giới. Liên minh Hợp tác xã tỉnh vừa tổ chức tập huấn luật hợp tác xã năm 2012 và cơ chế chính sách về phát triển kinh tế tập thể cho các hợp tác xã trên địa bàn huyện Văn Yên. Tham gia lớp tập huấn, các đại biểu được tìm hiểu về luật hợp tác xã năm 2012, việc thành lập, giải thể, đăng ký tên, biểu tượng, hồ sơ đăng ký hợp tác xã, tổ hợp tác, đăng ký văn phòng đại diện, các quy định quản lý, sở hữu tài sản của hợp tác xã, nắm bắt về việc góp vốn, thu mua cổ phần, thách thức xử lý, chia tài sản, không chia của hợp tác xã. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được tìm hiểu về các cơ chế, chính sách hỗ trợ, ưu đãi của nhà nước của tỉnh Yên Bái với các hợp tác xã, công tác quản lý nhà nước với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và nắm bắt những sửa đổi bổ sung Nghị định 193 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của luật hợp tác xã, thông tư hướng dẫn, đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tổ chức của hợp tác xã, thực hiện chương trình hành động 144 của tỉnh Yên Bái. Từ đầu năm đến nay, huyện Văn Yên đã thành lập được 212 tổ hợp tác xã và hợp tác xã cần thành lập mới. Với những kiến thức được tập huấn, sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ hợp tác, các hợp tác xã, liên hiệp các hợp tác xã mới thành lập trên địa bàn huyện Văn Yên.
Thực hiện chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy về phân công giúp đỡ các xã khó khăn, sáng nay Chi cục Kiểm lâm Yên Bái đã trao quà cho học sinh bán trú trường tiểu học và trung học cơ sở Nà Hậu, huyện Văn Yên. Nà Hậu là xã đặc biệt khó khăn của huyện Văn Yên với đa phần đồng bào dân tộc Mông, hiện nay tỷ lệ hộ nghèo của xã chiếm trên 50%. Với mục tiêu mỗi năm giảm 1/3 số hộ nghèo, hiện Nà Hậu đang huy động được nhiều nguồn lực để tạo sinh kế thông qua các mô hình giảm nghèo như hỗ trợ trâu bò, cây con giống, trao tư liệu sản xuất. Sau khi được tỉnh ủy phân công giúp đỡ xã Nà Hậu, Chi cục Kiểm lâm Yên Bái đã tổ chức nhiều đợt trao quà cho các hộ nghèo, đồng thời kêu gọi vận động các nhà hảo tâm trao nhiều phần quà có ý nghĩa khác. Trong đợt trao quà lần này, Chi cục Kiểm lâm Yên Bái đã phối hợp với nhà tài trợ trao tổng số quà trị giá hơn 70 triệu đồng là các đồ dùng học tập, vệ sinh cá nhân, bình nóng lạnh, chăn màn, mũ bảo hiểm cho các cháu học sinh bán trú trường tiểu học và trung học cơ sở Nà Hậu. Đây là hoạt động có ý nghĩa giúp cho các cháu học sinh và thầy cô nhà trường có điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục, các em yên tâm tới trường, nhất là mùa đông đang đến gần.
Sáng nay, tỉnh đoàn Yên Bái đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tin của phóng viên Nguyễn Nhung, Ngọc Huy.
Sau 20 năm triển khai thực hiện chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, thông qua các chương trình tiếp sức mùa thi, chiến dịch Hoa Phượng Đỏ, Kỳ Nghỉ Hồng, Hành Quân Xanh và các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, đảm bảo an sinh xã hội, các cấp bộ đoàn tỉnh Yên Bái đã thành lập và tiếp nhận trên 7.800 đội thanh niên tình nguyện, tập trung và thành lập trên 5.700 đội thanh niên tình nguyện tại chỗ, tiếp nhận và giới thiệu 144 đội thanh niên tình nguyện ngoại tỉnh. Tổ chức trên 2.800 lượt đội thanh niên tình nguyện ứng trực, qua đó đã triển khai thực hiện trên 10.000 công trình thanh niên với trên 1 triệu lượt đoàn viên thanh niên tham gia với tổng trị giá trên 300 tỷ đồng. Trong đó nổi bật các công trình vườn rau của em, trồng 200 ha cây sơn tra dưới tán rừng, hỗ trợ nhân dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả hoàn lưu cơn bão số 3, được Trung ương Đoàn lựa chọn là công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc. Xác định chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là nội dung trọng tâm trong chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, 10 năm qua các cấp bộ đoàn đã chủ động lựa chọn những nội dung tiêu chí phù hợp trong triển khai, trọng tâm là phong trào tuổi trẻ Yên Bái chung tay xây dựng nông thôn mới, nhiều nội dung được lồng ghép vào các hoạt động trong tháng thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh. Trong 10 năm qua, tuổi trẻ Yên Bái đã tham gia tu sửa và làm mới hơn 1.200 km đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, khai hoang 65 ha ruộng bậc thang tại huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Căng Chải, trồng mới gần 1.000 ha sơn tra, chè san, măng tre Bát Độ, xây dựng 25 công trình cầu nông thôn và hơn 250 sân chơi cho thanh thiếu nhi. Toàn tỉnh hiện có gần 1.100 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ, tạo việc làm cho trên 3.000 đoàn viên thanh niên địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại các địa phương trong tỉnh. Tại hội nghị, các cấp bộ đoàn đã phát động đợt thi đua đặc biệt của tuổi trẻ Yên Bái chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Trong 8 tháng năm 2019, lực lượng công an tỉnh đã phát hiện và xử lý 21 vụ vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm, ra quyết định và chuyển cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính trên 52 triệu đồng, tịch thu tiêu hủy 350 kg nội tạng động vật, 860 lít rượu không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không đầy đủ tem nhãn theo quy định, trị giá hàng hóa trên 43 triệu đồng. Từ nay đến cuối năm, lực lượng công an tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm, đặc biệt trong dịp Tết Trung thu, Tết Dương lịch, cung cấp kịp thời thông tin an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, tránh để người dân thiếu thông tin, hướng dẫn người sản xuất kinh doanh cải thiện điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, người tiêu dùng biết cách lựa chọn sản phẩm an toàn.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, phát biểu với báo giới ngày 8 tháng 9, Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ phụ trách về chủ nghĩa khủng bố và tình báo tài chính Sigel Mandelker cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục áp đặt các lệnh trừng phạt đối với bất kỳ nước nào mua dầu hoặc giao thương với lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Bà Mandelker cho biết các hoạt động mua bán dầu của Iran đã giảm đáng kể do sức ép của Hoa Kỳ, đồng thời nhấn mạnh sẽ không nước nào được ngoại lệ đối với các lệnh cấm của Mỹ liên quan tới việc mua dầu của Tehran. Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA ngày 8 tháng 9 cho biết cần có sự hợp tác tích cực từ phía Iran trong thỏa thuận hạt nhân 2015 với các cường quốc.
Trong cuộc phỏng vấn với kênh ABC News ngày 8 tháng 9, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Washington hy vọng trở lại bàn đàm phán phiền nhân hóa với Bình Nhưỡng trong những ngày tới hoặc những tuần tới. Ông Pompeo cũng nhấn mạnh rằng Tổng thống Donald Trump sẽ rất thất vọng nếu Chủ tịch Kim không trở lại bàn đàm phán. Trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Triều hồi tháng 6 tại làng Đình Chiến, Bàn Môn Điếm, hai bên đã nhất trí nối lại các cuộc đàm phán cấp chuyên viên, tuy nhiên đến nay đàm phán vẫn chưa diễn ra. Trong những tháng gần đây, Bình Nhưỡng đã bắn một loạt tên lửa tầm ngắn để phản đối cuộc tập trận quân sự chung Mỹ-Hàn, khiến các cuộc đàm phán phi hạt nhân tiếp tục bị đình trệ. Theo Ngoại trưởng Pompeo, bất chấp những vụ thử tên lửa gần đây, lãnh đạo Triều Tiên không vi phạm các cam kết đã đưa ra với Tổng thống Mỹ Trump.
Ngày 8 tháng 9, truyền thông Anh đưa tin Thủ tướng Boris Johnson đang chuẩn bị các kế hoạch pháp lý để ngăn chặn gia hạn thời điểm Anh rời Liên minh châu Âu EU. Trước đó, ngày 8 tháng 9, các cố vấn của ông Boris Johnson đã tổ chức một cuộc họp để tìm cách ngăn chặn nỗ lực của Quốc hội nước này buộc chính phủ phải gia hạn Brexit thêm 3 tháng nếu Anh và EU không đạt được thỏa thuận mới. Trong khi đó, các nghị sĩ đối lập lại lên kế hoạch yêu cầu tổ chức một cuộc tranh luận khẩn tại Hạ viện trong ngày 9 tháng 9 để tìm cách buộc chính phủ phải công bố các tài liệu chuẩn bị cho Brexit không thỏa thuận. Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Việc làm và Hưu trí Amber Rudd đã xin từ chức vì không tin tưởng vào cam kết về vấn đề Brexit của chính phủ.
Ngày 9 tháng 9, truyền thông Anh đưa tin Bộ trưởng Y tế Pháp Agnès Buzyn cho biết nắng nóng kỷ lục từ tháng 6 đến tháng 7 vừa qua ở nước này đã làm gần 1.500 người tử vong, trong đó có hơn một nửa là người già từ 75 tuổi trở lên. Bộ trưởng Y tế Pháp cho biết mùa hè năm nay các chuyên gia khí tượng nước này đã ghi nhận nhiều kỷ lục về thời tiết cực đoan, nhiệt độ cao nhất trong tháng 6 là 46 độ C. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Buzyn, do ý thức phòng ngừa của người dân đã được nâng cao nên năm nay không xảy ra tình trạng tử vong do nắng nóng như năm 2003 với 15.000 người. Theo thống kê của Bộ Y tế Pháp, đợt nắng nóng đầu tiên kéo dài từ 24 tháng 6 đến 7 tháng 7 đã làm 567 trường hợp tử vong. Đợt nắng nóng thứ hai kéo dài từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 7 đã khiến 868 người tử vong. Một số khu vực ở Pháp đã ban bố cảnh báo đỏ về nắng nóng, nhiều trường học phải đóng cửa và nhiều hoạt động giải trí buộc phải hủy bỏ. Ngoài Pháp, nhiều quốc gia châu Âu khác như Anh, Bỉ, Đức và Hà Lan cũng xuất hiện nhiệt độ cao kỷ lục.
Sáng 8 tháng 9 theo giờ địa phương, cử tri ở 85 khu vực trên khắp cả nước Nga đã đi bỏ phiếu để bầu các thống đốc và hội đồng lập pháp địa phương, bầu bổ sung vào Duma Quốc gia Nga, tức Hạ viện Nga. Trong ngày bỏ phiếu thống nhất, hơn 5.000 cuộc bầu cử ở nhiều cấp độ khác nhau được tổ chức tại 85 khu vực của Liên bang Nga. Các cử tri Nga đã bầu chọn ra thống đốc của 16 khu vực và hội đồng lập pháp tại 13 địa phương và khu vực. Riêng tại Moscow, ước tính khoảng 7,2 triệu cử tri có đủ tư cách bỏ phiếu để chọn ra 45 thành viên cơ quan lập pháp của thành phố, hiện đang do Đảng nước Nga Thống nhất cầm quyền chiếm đa số. Các nhà phân tích cho rằng dư luận theo dõi sát sao các cuộc bỏ phiếu vì kết quả lần này có thể dự báo tương lai chính trị của Nga trong cuộc bầu cử quốc hội vào năm 2021.
Các cuộc biểu tình tại Hồng Kông đã bước sang tuần thứ 14. Một ga tàu điện lớn ở Hồng Kông buộc phải đóng cửa vì tình trạng khẩn cấp, trong khi cảnh sát bắt giữ nhiều người biểu tình tại đây. Nhiều người biểu tình đốt lửa trên đường và ném đá vào cảnh sát. Cuộc biểu tình bắt đầu trong ôn hòa trước khi một số người đập rào chắn, đập cửa kính, nhà ga tàu điện, đốt lửa trên đường và ném đá vào cảnh sát. Ngay gần đó, hàng ngàn người biểu tình mang theo cờ Mỹ kéo đến lãnh sự quán Hoa Kỳ nhằm kêu gọi Washington thông qua dự thảo luật bảo vệ cơ bản của Hồng Kông. Nếu được thông qua, đạo luật sẽ buộc chính phủ Mỹ đánh giá mức độ ngự trị của Hồng Kông hàng năm để quyết định có duy trì chính sách thương mại đặc biệt theo đạo luật chính sách Mỹ-Hồng Kông ký kết năm 1992 hay không.
Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm qua, các đề án khuyến công được triển khai trên địa bàn huyện Văn Yên đã góp phần tích cực trong công nghiệp hóa hiện đại hóa nông thôn nói chung và trên lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp nói riêng, làm thay đổi cuộc sống và diện mạo của nhiều miền quê trong huyện. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Xưởng chế biến gỗ rộng 3.000 m2, lối đi được đổ bê tông sạch sẽ, khu vực sản xuất và khu vực phơi ván đều được phân công chia rõ ràng, quy củ. Đó là những điều dễ dàng nhận ra khi bước vào khu vực sản xuất của gia đình bà Cù Thị Vân Hồng, thôn Cầu Khai, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên. Tổng mức đầu tư cho xưởng chế biến gỗ lên tới hơn 1 tỷ đồng. Hiện nay dây chuyền sản xuất của gia đình bà đã giải quyết việc làm cho gần 20 lao động tại địa phương, bà Hồng cho biết.
Được nhà nước cái hỗ trợ cái khuyến công này thì tôi thấy là cũng để giúp đỡ một phần kinh phí cho gia đình, cho hộ kinh doanh để dùng cái số vốn để tạo điều kiện để phát triển. Nhưng mà cái hai nữa là tạo công ăn việc làm cho bà con ở hàng xóm, lối xóm ở đây có công ăn việc làm ổn định.
Làm việc tại xưởng sản xuất của gia đình bà Hồng đã hơn chục năm nay, chị Ngô Thị Tươi, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên có thu nhập ổn định 6 triệu đồng một tháng, chị nói.
Cái vùng này là cái vùng nó sẵn nguyên liệu mà cái đầu vào nó dễ mua thì tôi cũng cho nên là mấy gia đình mới mua máy để sản xuất cái hàng này. Và tôi nghĩ là cái nghề này là vẫn bền vững hơn là cho với các hộ kinh doanh có mặt bằng. Đấy, tiện lợi để mà sản xuất cái nghề này thì vẫn cứ bền vững hơn.
nhận thấy nhu cầu sử dụng các sản phẩm ván gỗ nhân tạo trong thiết kế nội thất gia đình, xây dựng ngày một tăng cao nhờ đa dạng về chủng loại, phong phú về màu sắc, lại phù hợp cho nhiều mục đích khác nhau. Đặc biệt, ván gỗ nhân tạo có đặc tính ưu việt là không cong vênh, chi phí giá thành rẻ hơn so với ván gỗ tự nhiên mà nguyên liệu chính để sản xuất ván gỗ nhân tạo là ván mỏng, ván bóc. Dăm gỗ, gỗ xẻ thanh được chế biến từ gỗ rừng trồng. Gia đình bà Hồng đã đầu tư xây dựng dây chuyền chế biến ván gỗ bóc gần chục năm nay. Trong các công đoạn chế biến gỗ ván bóc, máy tu và máy bóc gỗ là hai công đoạn quan trọng quyết định đến mẫu mã, giá cả của sản phẩm. Nên việc thay đổi công nghệ nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên liệu là một trong những yếu tố quan trọng giúp nâng cao năng suất, hạn chế lãng phí trong sử dụng nguyên liệu. Do đó, gia đình bà Hồng đã tích cực đi đầu trong việc đưa những thiết bị mới vào sản xuất bằng cách tận dụng nguồn kinh phí khuyến công để nâng cấp dây chuyền sản xuất gỗ ván bóc của gia đình. Bà Hồng cho biết thêm về ý nghĩa của đề án hỗ trợ này.
Xe cộ hỏng hóc thì bác cũng sửa chữa cho, hoặc là sàn này hỏng thì bác cũng sửa chữa cho. Đấy, mình không phải lo gì, mình chỉ có làm thôi. Làm sao để cho chủ người ta được hưởng thì mình cũng được hưởng. Đấy. Nói chung là các bác ấy làm cho mình thuận tiện như đường bê tông này, rồi dàn đẹp này, cho mình đỡ vất vả hơn. Đấy. Nên cái sức khỏe của mình nó cũng đỡ hơn so với làm những cái xưởng khác.
Khi được khuyến công địa phương hỗ trợ 40 triệu đồng, anh Phạm Văn Tuấn, thôn Cầu Quạch, xã Mậu Đông đã quyết định mở xưởng sản xuất gạch không nung. Chiếc máy ép gạch có công suất 2.000 viên gạch một ca, ưu điểm của chiếc máy là chạy tự động. Giá thành phù hợp, an toàn, dễ dàng chủ động thay đổi khuôn định hình, tạo ra các sản phẩm có kích thước, hình dáng khác nhau tùy theo yêu cầu của khách hàng. Từ máy ép nhờ hệ thống thủy lực hoạt động theo cơ chế ép kết hợp với lực rung ép để định hình tạo ra các viên gạch có kích thước đồng đều, đạt chất lượng. Một tín hiệu mừng cho nghề sản xuất gạch không nung như gia đình anh Tuấn là sản phẩm đang dần được ưa chuộng, lựa chọn làm vật liệu xây dựng thay thế cho gạch đất sét nung. Quan trọng hơn, sản xuất gạch không nung đang là một trong những cách làm giàu được tỉnh Yên Bái khuyến khích đầu tư. Bởi công nghệ sản xuất gạch tiết kiệm điện năng, không tiêu hao các loại vật liệu khí đốt và không làm mất diện tích đất đai sản xuất nông nghiệp. Đến nay đã có hàng chục cơ sở sản xuất gạch không nung ra đời, đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân như cơ sở của gia đình anh Tuấn. Anh Tuấn chia sẻ.
Đầu ra bây giờ là người dân nó đang chấp nhận, rất là chấp nhận cái gạch không nung này. Vì là làm nó đảm bảo về cái môi trường, hay nữa là cái chất lượng của cái gạch không nung bây giờ nó cũng tốt.
Được cái sự quan tâm của nhà nước giúp đỡ về cái chương trình khuyến công, thì gia đình chúng tôi có thêm được cái vốn để đầu tư vào cái máy, nâng cấp cái máy lên để nó làm cho nó đạt cái chất lượng.
Qua nhiều năm triển khai các chương trình khuyến công trên địa bàn huyện Văn Yên, hầu hết các cơ sở được nhận sự hỗ trợ đều đánh giá cao tính thiết thực của các đề án khuyến công, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong việc hỗ trợ nguồn vốn để các cơ sở kinh doanh, hộ gia đình có thêm động lực, mở rộng quy mô hoặc đầu tư mới cơ sở sản xuất. Điểm đáng ghi nhận trong những năm gần đây là hầu hết các cơ sở đã chủ động tham gia các chương trình khuyến công. Ông Lưu Trung Kiên, trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Văn Yên nói.
Trong năm 2018, huyện Văn Yên cũng đã được hỗ trợ cái nguồn vốn khuyến công là tổng số là trên 800 triệu đồng. Trong đó thì là có hỗ trợ cho là 7 cơ sở, 2 cơ sở được hỗ trợ bằng nguồn vốn khuyến công quốc gia và 5 cơ sở được hỗ trợ bằng nguồn khuyến công địa phương. Mà trong năm 2019 thì đến thời điểm hiện tại thì huyện Văn Yên cũng đã được hỗ trợ là trên tổng số 4 cơ sở với tổng số tiền là 500 triệu đồng. Thì trong những năm vừa qua thì các doanh nghiệp sau khi nhận được nguồn vốn hỗ trợ thì cũng đã rất là phấn khởi và cũng là một cái động lực để doanh nghiệp mà xây dựng cái kế hoạch sản xuất công nghiệp cũng như là mua sắm thêm các trang thiết bị máy móc để gia tăng cái năng suất như chất lượng các sản phẩm công nghiệp trên địa bàn, góp phần chung vào hoàn thành cái chỉ tiêu kế hoạch công nghiệp mà tỉnh cũng như là huyện giao.
Với những nỗ lực và cố gắng, hoạt động khuyến công đã tạo ra sự chuyển biến cho ngành công nghiệp nông thôn trên địa bàn huyện Văn Yên. Chính hiệu quả thiết thực từ các đề án khuyến công đã góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo cho lao động nông thôn, đồng thời khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
quý vị và các bạn, tờ Fox Sports châu Á đã có bài viết về trận đấu giao hữu giữa U22 Việt Nam và U22 Trung Quốc với dòng tít Tiến Linh tỏa sáng, U22 Việt Nam thắng thuyết phục U22 Trung Quốc ngay trên sân khách. Theo đó, U22 Việt Nam tuy bị đánh giá yếu thế hơn, song đã hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Hai bàn thắng của Tiến Linh giúp U22 Việt Nam thắng thuyết phục U22 Trung Quốc. Đây là kết quả hoàn toàn xứng đáng với nỗ lực của thầy trò huấn luyện Park Hang-seo. Đặc biệt, tờ báo còn nhấn mạnh U22 Việt Nam đã thể hiện bộ mặt ấn tượng. Nếu tiếp tục duy trì phong độ cao này, U22 Việt Nam hoàn toàn có thể giành huy chương vàng tại SEA Games 30. Nhất là khi huấn luyện viên Park Hang-seo gọi bổ sung Quang Hải và Văn Hậu. Đây cũng chính là mục tiêu lớn của bóng đá Việt Nam trong năm 2019 này. Rạng sáng nay, các trận đấu vòng loại Euro 2020 tiếp tục diễn ra với tâm điểm là các trận đấu của Italia trên sân của đội bóng đang lên Phần Lan. Tuy cầm bóng và dứt điểm nhiều hơn đối phương, song suốt cả hiệp 1, Italia không sao xuyên thủng được hàng phòng ngự được tổ chức tốt của đội chủ nhà. Mãi đến tận phút 59, tiền đạo Immobile mới mở được tỷ số cho đội bóng áo Thiên Thanh bằng cú đánh đầu đẹp mắt. Bị đẩy vào thế phải rơi đuổi tỷ số, Phần Lan đã chơi cố gắng hơn và những nỗ lực của họ đã đền đáp ở phút 72. Với cú đá phạt thành công, tiền đạo đang chơi rất nổi ở ngoại hạng Anh cho Norwich City là Teemu Pukki đã giúp đại diện Bắc Âu săn bằng cách biệt. Rất tiếc là rốt cuộc Phần Lan vẫn không giành được điểm nào, bởi đến phút 79, Jorginho đã định chiến thắng xiết sao cho Italia bằng quả phạt 11m. Trong khi đó, đội tuyển Tây Ban Nha đã đè bẹp đảo Faro 4-0 trên sân nhà. Kết quả này đồng nghĩa với việc họ chưa để mất điểm nào sau 6 lượt trận tại bảng F vòng loại Euro 2020. Phút 13, Rodrigo đưa Tây Ban Nha vượt lên dẫn trước bằng cú điểm bóng vào lưới trống sau đường truyền của Mikel Oyarzabal. Sau nhiều đợt hãm thành, đến phút 50, đội bóng của Olivier Robert Merino cũng nhân đôi được cách biệt và người lập công vẫn là Rodrigo. Trong những phút còn lại, Tây Ban Nha đá như đi dạo nhưng đảo Faro cũng hầu như chẳng lên được bóng. Không những thế, họ còn ghi được thêm 2 bàn thắng vào thời điểm trận đấu khép lại do công của cầu thủ vào sân thay người Paco Alcácer. Hủy diệt đảo Faro, Tây Ban Nha giữ được thành tích toàn thắng để ung dung ngự trị trên ngôi đầu bảng F. Tại trận chung kết nội dung đơn nam giải quần vợt Mỹ mở rộng, chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Daniil Medvedev đã giúp Nadal có lần thứ tư đăng quang tại giải Grand Slam cuối cùng trong năm. Hạt giống số 2 của giải giành chiến thắng trong cả 2 set đấu đầu tiên. Tuy nhiên, Daniil Medvedev lại thắng liên tiếp trong set 3 và set 4 để quân bình tỷ số 2-2. Bước vào set đấu quyết định, những cú đánh tuyệt vời của Nadal đã giúp anh giành 2 break và dẫn tới 5-2. Những nỗ lực của Medvedev cũng chỉ giúp anh đoạt lại được 1 break trước khi bị khuất phục ở set đấu này với tỷ số 4-6. Chung cuộc, Nadal giành chiến thắng sau 5 set và 5 giờ đồng hồ thi đấu nghẹt thở.
Thông tin và quảng cáo. Dịch tả lợn châu Phi là bệnh nhiễm nguy hiểm do virus gây ra. Bệnh gây sốt cao, sốt huyết nặng và có thể gây chết 100% số lợn mắc bệnh. Tùy theo các thể biểu hiện bệnh mà lợn có các triệu chứng như sau.
Sốt cao từ 41 đến 42 độ, kéo dài liên tục 4 ngày với thể trạng bình thường. Sau đó lợn ủ rũ, lờ đờ, suy nhược, ho, thở khó, run, dáng như loạng choạng, nằm chồng lên nhau, lợn nái dễ gây sảy thai. Xuất huyết thâm tím ở tai, bẹn, bụng và mặt đùi sau, chân rồi hoại tử.
Hiện nay trên thế giới chưa có vaccine phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị bệnh. Vì vậy, nếu thấy lợn có các triệu chứng như trên, cần
thông tin kịp thời cho thú y viên cơ sở, chính quyền và cơ quan thú y nơi gần nhất.
Tiêu hủy đàn lợn nhiễm bệnh và các đàn lợn xung quanh có nguy cơ nhiễm bệnh theo hướng dẫn của cơ quan thú y.
Khoanh vùng dịch, vùng đệm để áp dụng các giải pháp kỹ thuật cụ thể và phù hợp cho từng vùng.
Không điều trị lợn bệnh, nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Tổ chức thực hiện ngay các biện pháp xử lý ổ dịch. Dừng việc vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn, kể cả sản phẩm đã qua chế biến chín từ nơi đã có lợn. Sản phẩm lợn được xác định dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Khi phát hiện lợn mắc dịch, người chăn nuôi cần thực hiện nghiêm túc 5-0 theo quy định của luật thú y.
Không giấu dịch.
Không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết.
Không giết mổ tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết.
Không vứt lợn chết ra môi trường.
Không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt.
Dịch tả lợn châu Phi không gây bệnh trên người. Do đó, người dân không nên quay lưng với các sản phẩm thịt lợn an toàn, không bị bệnh dịch và được chế biến hợp vệ sinh.
Tích cực phòng chống dịch tả lợn châu Phi, trách nhiệm của mỗi người dân và cả cộng đồng.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 9 ngày 10 tháng 9, khu vực phía Tây trời nhiều mây có mưa, mưa vừa có nơi mưa to và dông. gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng sét đánh và gió giật mạnh, đề phòng lũ ống và sạt lở đất, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to và dông, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.